Kính thưa cộng đoàn, một thành phố kia bị một trận dịch hạch khủng khiếp. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng ngàn người đã chết vì bệnh dịch hạch. Có một gia đình 7 người thì 6 người đã chết, chỉ còn sót một em bé 2 tuổi. Người ta đem em bé đến cho cha chính xứ và để xin cha cầu nguyện cho em được thoát khỏi dịch hạch để em được sống. Cha chánh xứ bế em bé đến tòa Đức Mẹ Maria và khẩn thiết nài xin Đức Mẹ thương cho em được sống, bởi vì em là còn bé nhỏ và lại vô tội, thì xin Đức Mẹ cầu xin Chúa cho em được sống. Hai hôm sau em bé qua đời. Thế là bao nhiêu người vì cái sự kiện này sinh ra hoang mang, hoảng hốt và thậm chí nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa. Họ hỏi Thiên Chúa ở đâu, lòng nhân từ của Thiên Chúa ở đâu. Họ thắc mắc Đức Mẹ Maria ở đâu mà lại không cầu xin Chúa cho em bé này, em bé vô tội được sống mà em vẫn phải chết như mọi người khác. Câu chuyện cũng tương tự như thế. Một chàng thanh niên vốn đạo đức, Chúa Nhật nào cũng đi lễ. Hôm đó cũng là ngày Chúa Nhật, anh khóa cửa đi lễ. Sau thánh lễ anh trở về nhà thì thấy cửa đã bị phá và trộm đã vào cướp đi tất cả những tài sản của anh. Anh bực quá, rồi trong lúc gọi là giận cá băm thớt, anh đem mấy tượng Chúa, mấy tượng Đức Mẹ đập xuống đất cho bể hết và nói rằng chỉ có việc coi nhà mà cũng không nên thân. Và rồi sau đó anh gần như bỏ đạo, không đi lễ, không đi nhà thờ nữa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là những thử thách của niềm tin. Và trong cuộc đời này không có thử thách, không có cám dỗ nào mà lại mãnh liệt, khủng khiếp, dai dẳng cho bằng những thử thách, những cám dỗ về đức tin. Những cám dỗ khác, chẳng hạn như cám dỗ về tình dục, thì nó chỉ xảy đến với một số người trong một cái độ tuổi nào đó thôi. Đến một lúc nào đó, thí dụ như ông già 90, 100 tuổi thì có lẽ lúc đó không còn cám dỗ tình dục gì nữa. Hoặc là những cám dỗ về danh vọng, địa vị cũng vậy. Ở một cái lứa tuổi nào đó thôi, ở một số người nào đó thôi, nó mới trở thành cám dỗ. Hoặc là cám dỗ về mê ăn uống, thì chỉ khi nào người ta đói, người ta mới bị cám dỗ về mê ăn uống. Còn nếu như người ta no, thì người ta chẳng còn phải bị cám dỗ về mê ăn uống nữa. Ngược lại, những cám dỗ, những thử thách về niềm tin, thì nó xảy ra cho hết mọi người, không phân biệt già trẻ lớn bé, những người đạo đức thánh thiện cũng như những người bình thường. Và nó xảy ra có thể nói là liên tục trong cuộc đời cho tới khi con người nhắm mắt nằm xuống. Thánh Teresa hài đồng Giêsu, một vị thánh đã sống thánh thiện như thế, vậy mà trong những tháng cuối đời của ngài, ngài đã bị cám dỗ về niềm tin. Có lúc ngài thắc mắc, hoang mang, không biết rằng có thiên đàng không, có hỏa ngục không. Thánh Teresa Avila cũng vậy, Ngài đã bị cám dỗ về lòng thương của Thiên Chúa trong suốt mười mấy năm trời, đến nỗi cuối cùng Ngài phải thét lên: lạy Chúa, dù Chúa không thương con, dù Chúa có ném con xuống hỏa ngục thì con vẫn yêu mến Chúa. Và rồi chúng ta thấy ngay các thánh tông đồ, các ngài cũng bị thách thức về niềm tin, về niềm tin vào Đức Kitô trước cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô. Bởi vì các ông không thể tưởng tượng được rằng một đấng thánh, một con người quyền năng như Đức Kitô đã từng làm biết bao nhiêu phép lạ, đã đi trên mặt nước, đã khiến cho gió biển phải im lặng, đã trừ quỷ, đã làm cho kẻ chết sống lại, mà bây giờ một đấng như vậy lại phải chết, và chết một cách nhục nhã và bất lực ở trên cây thập giá. Cho nên các ông không tin điều đó. Cho nên chính Thánh Phêrô đã đứng ra để can ngăn Đức Kitô: lạy Thầy, con xin Chúa đừng để cho Thầy chịu những cái hình khổ như vậy. Cho nên để củng cố niềm tin cho các tông đồ, ngày hôm nay Đức Kitô biến hình trên núi Tabor trước mặt ba tông đồ là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Kinh Thánh nói thân xác của Đức Kitô trở nên sáng chói hơn mặt trời, áo ngài mặc trở nên trắng tinh như tuyết. Rồi có hai nhân vật nổi tiếng trong Cựu Ước là ông Môi-se và ông Ê-li-a hiện đến để đàm đạo với Đức Kitô, không phải vì vấn đề gì khác mà là về cuộc khổ nạn và cái chết đang tới, cái chết và cuộc khổ nạn mà Đức Kitô sắp sửa phải trải qua tại Jerusalem. Và rồi sau đó có tiếng từ trời phán: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Vâng, đây là lần duy nhất Đức Kitô tỏ vinh quang Thiên Chúa của mình trước mặt các môn đệ để củng cố niềm tin cho các ông, khi các ông phải đối đầu với thử thách của cây thập giá. Đức Kitô muốn cho các ông biết rằng nếu như Ngài có chết, nếu như Ngài có chịu tất cả những đau khổ đó thì không phải là do thế gian có khả năng, có quyền để đem đến cái chết cho Ngài, nhưng chỉ vì Ngài muốn như vậy, và bởi vì chỉ vì đó là con đường mà Thiên Chúa muốn để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Đức Kitô đã tỏ vinh quang Thiên Chúa của mình cho các môn đệ. Các ông đã nhìn thấy vinh quang đó và các ông đã phấn khởi, các ông đã sung sướng, và các ông đã cảm thấy tin tưởng vào Chúa. Thế nhưng thực tế khi Đức Kitô bị bắt và bị điều đi giết ở trên cây thập giá thì chúng ta thấy tất cả các tông đồ đều bỏ Chúa mà chạy, bởi vì lúc này đây các ông không còn nhớ gì đến hình ảnh Đức Kitô sáng chói ở trên núi Tabor nữa, mà các ông chỉ thấy một Đức Kitô bất lực, một Đức Kitô như là một tên tử tội đang bị treo ở trên thập giá. Các ông đã mất niềm tin, các ông đã mất hết hy vọng. Và điều đó chứng tỏ rằng đúng là những thử thách về niềm tin là những thử thách nguy hiểm, quyết liệt nhất ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ông Abraham, người mà được Thiên Chúa yêu thương, gọi là người công chính, là bạn của Thiên Chúa, chính ông cũng đã chịu thử thách rất nhiều về niềm tin. Đang sống tại quê hương, Đức Chúa bảo ông hãy bỏ tất cả rồi đi đến một nơi vô định, đến một nơi mà ông không biết ông sẽ làm gì và sẽ ra sao. Ông đã nghe theo lệnh của Chúa và ông đã đi. Rồi trong tuổi già, Thiên Chúa cho ông sinh được người con duy nhất là Isaac. Và Chúa nói rằng người con trai này sẽ là tổ phụ của một dân tộc lớn. Thì cuối cùng Chúa lại bảo ông hãy đem Isaac lên núi mà sát tế cho ta. Một cuộc thử thách về niềm tin khủng khiếp. Chúa hứa cho đứa con trai là tổ phụ của một dân tộc, mà bây giờ Chúa lại nói rằng hãy giết đứa con trai đó đi. Thế thì nghĩa là làm sao? Nhưng ông Abraham không thắc mắc, không hoang mang, không mất niềm tin, mà ông càng tin tưởng vào Chúa hơn nữa. Và cuối cùng niềm tin của ông đã cứu ông, niềm tin của ông đã đem đến chiến thắng cho ông. Thế thì kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đời chúng ta gặp rất nhiều những thử thách, những cám dỗ về niềm tin. Và chúng ta gặp những thử thách về niềm tin mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Gia đình tôi sống đạo đức như thế, ngoan ngoãn như thế này, con cái đứa nào cũng nghiêm túc. Vậy mà gặp hết bệnh này đến bệnh kia, hết tai nạn này, hết tai nạn khác, rồi thì nghèo túng, thiếu thốn, vay chỗ này, vay chỗ nọ. Trong khi để cái gia đình hàng xóm, con cái thì mất nết, bố mẹ thì chẳng đi lễ, chẳng đi nhà thờ bao giờ, thế mà vẫn vui vẻ, vẫn giàu có, vẫn được mọi người ca tụng. Làm tại một xí nghiệp, tôi sống rất nghiêm túc, rất chăm chỉ, không hối lộ, thì lại luôn luôn bị trù dập. Trong khi đó những người khác nịnh bận hót, rồi hối lộ, rồi xúi bẩy, làm những điều bất chính, thì lại được thăng quan tiến chức. Đó, những cái thử thách như vậy về niềm tin nhiều khi làm cho chúng ta bị chao đảo và không biết còn bám víu vào đâu. Vì thế Kinh Thánh dạy chúng ta, mỗi khi chúng ta gặp thử thách về niềm tin thì hãy nhớ đến lời Chúa và cậy dựa vào lời Chúa để vượt qua những thử thách đó. Kinh Thánh nói ngày anh em được may mắn thì hãy nghĩ đến lúc hoạn nạn, và ngược lại khi anh em gặp khó khăn đau khổ thì hãy nhớ đến những lúc mình được may mắn. Bởi vì khi chúng ta được may mắn mà chúng ta nhớ đến lúc chúng ta sẽ gặp khó khăn, thì cái sự may mắn, cái sự tốt đẹp lúc đó sẽ không làm cho chúng ta quá phô trương huynh hoang đến nỗi quên cả Chúa. Còn ngược lại, khi chúng ta gặp đau khổ chồng chất, gặp những nỗi bất hạnh liên tục, thì chúng ta hãy nghĩ đến những hồng ân của Chúa. Đến lúc chúng ta gặp những điều tốt đẹp Chúa ban, thì để cho những cái khó khăn trước mắt đó không làm cho chúng ta vấp ngã, không làm cho chúng ta tuyệt vọng. Xin Đức Kitô ban thêm niềm tin cho chúng ta. Xin Đức Kitô củng cố niềm tin của chúng ta để trong suốt cuộc đời của mình chúng ta luôn luôn tin tưởng rằng có Chúa đang ở với chúng ta, có Chúa đang đồng hành với chúng ta và có Chúa đang chiến đấu với chúng ta để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn, những thử thách, những đau khổ ở trong cuộc đời của mình. Xin mời cộng đoàn đứng lên.